Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 26 tháng 10 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Sự Uốn Nắn Của Cha Mẹ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay chúng ta sẽ có một cái loạt có một bài mà tiếp tục cái chương trình mà chúng ta đã từng có về vấn đề mà xây dựng gia đình. Và xin mời con cái của Chúa nhắm mắt dâng lời cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu. Cảm tạ Chúa, sáng hôm nay chúng con cầu xin Chúa ban phước chúng con để suy gẫm những câu kinh thánh, những ý tưởng của Ngài để dạy dỗ chúng con về xây dựng gia đình của chúng con. Để mỗi gia đình chúng con là một ánh sáng cho cộng đồng này. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ về một cái đề tài và sứ đồ Phaolô cũng như nhắc nhở đến một người mẹ để uốn nắn con cái của mình. Sự uốn nắn của người mẹ. Người cha với người con uốn nắn cũng như nhau, nhưng mà trong phần kinh thánh này cũng nói một cách rõ ràng. Quý vị biết ông bác sĩ giải phẫu não mà có thể nói gần như là nổi tiếng nhất trên thế giới là ông bác sĩ Ben Carson, là một bác sĩ nổi tiếng của Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta, đã phục vụ nhiều nơi, nhưng mà nơi ông đang phục vụ là tại John Hopkins Hospital. Và có một lần tôi cũng nghe ông đã thuyết trình ở trong gọi bằng National Breakfast, có nghĩa là trong một cái chương trình hội nghị đặc biệt của các lãnh đạo cũng như đất nước cũng như tổng thống, thì ông chia sẻ cái niềm tin của ông cũng như là cái phương pháp để giúp đỡ giải quyết những tình trạng trong đất nước Mỹ này. Nhưng mà tôi muốn đề cập vào ông Ben Carson được có ngày hôm nay là được sự uốn nắn của người mẹ. Ông đã sanh trưởng trong một cái gia đình đã thiếu mất một người cha và chỉ uốn nắn bởi người mẹ mà thôi. Và khi mẹ ông đã hướng dẫn ông, tuy rằng mẹ không có được vốn học hành là bao nhiêu, nhưng mà cứ đưa ông vào một cái hoàn cảnh là mỗi ngày, mỗi tuần đi thư viện, đem sách về, rồi đọc, rồi tập viết, cứ tiếp tục làm như vậy, mà ngày hôm nay ông trở nên một người bác sĩ lỗi lạc. Và ông nói cảm ơn tất cả những gì mà ngày hôm nay ông thành công là qua sự uốn nắn của người mẹ. Nếu quý vị đọc lịch sử của nhiều những nhân vật nổi tiếng trên thế giới như là ông George Washington hay là những người khác, thì quý vị, người mẹ là một người rất quan trọng để uốn nắn một đứa trẻ. Cho nên một chức vụ rất quan trọng mà chúng ta hình như là xem là có thể coi thường hay là không thấy quan trọng khi một người mẹ ở nhà để uốn nắn con cái của mình. Nhưng quý vị cùng với tôi lật trong Kinh Thánh ở trong 2 Timothy đoạn 1 câu số 3 đến câu số 5. Có sứ đồ đã viết, sứ đồ Phaolô đã viết cho Timothy thì như thế nào? Câu số 3 của đoạn 1 nói rằng, 2 Timothy đoạn 1 câu số 3 đến câu số 5. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Trong lúc này sứ đồ Phaolô đã ở trong tù, đã viết những bức thư này, và nhất là những bức thư viết cho Timôthê. Và cho Timôthê là một người trai trẻ, người giống như bạc làm con, một người môn đồ mới đi theo đạo, và lúc nào cũng ghi nhớ Timôthê. Tại vì đó là những lúc mà ở trong đời sống của Timôthê, sứ đồ Phaolô đã dìu dắt Timôthê, huấn luyện Timôthê và giao cho chức vụ để làm giám mục tại ở hội thánh ở Ephesus. Cho nên cái lá thư này rất quan trọng đối với Timôthê là một người lớn lên. Nhưng mà sứ đồ Phaolô không nói đến là chính bản thân của ông đã huấn luyện, nhưng mà ông nói đến ai? Quý vị cọc câu số 4 rằng, vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Nhớ nha, Phaolô rất nhớ đến Timôthê, đã xa cách nhau nhiều năm, muốn gặp lại. Nhưng mà ông muốn nói thêm rõ ràng là đức tin của Timôthê từ đâu. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con. Sứ đồ Phaolô nhớ ai? Đức tin của Timôthê. Không phải là đời sống chính trực của Timôthê, không phải là phương pháp cách giảng dạy của Timôthê, nhưng mà nhớ đến là gì? Là đức tin chánh trực của Timôthê, một người thành thực. Mà đức tin đó từ đâu mà đến? Là đức tin trước đã ở trong Lois, bà nội con. Từ cái thời bà nội con đã có đức tin đó rồi. Và ở trong ở nít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở đâu? Ở trong con nữa. Sứ đồ Phaolô tại sao mà chêm hai người đàn bà đặc biệt ở trong đời sống của Timôthê vào đó? Không lẽ là huấn luyện Timôthê rồi, nhưng mà nhắc nhở rằng là những người đầu tiên đã uống nắng con thì con không bao giờ nên quên. Từ bà nội con đã hướng dẫn con có một niềm tin như thế, và từ mẹ con cũng đã uống nắng con. Nhớ nhà, đức tin đó từ bà nội tới mẹ con và giờ truyền đến con. Cho nên cái vấn đề hướng dẫn con cái của chúng ta là truyền đến, chứ không có thể nào mà tự động nó đến. Ngày hôm nay cha mẹ cứ đi nhà thờ rồi con cái muốn đi thì đi không được. Bổn phận của cha mẹ là truyền đạt đến, uống nắng từ nhỏ. Chúng ta không, cái cây tre không phải đợi mà nó già rồi chúng ta mới uống, không? Chúng ta uống nắng từ nhỏ thì lúc đó tại sao mà Timôthê nó được trưởng thành như thế? Có phải là cha mẹ của Timôthê người sùng đạo hết không? Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Roma. Roma, công vụ các sứ đồ. Để hiểu về gia đình của Timôthê. Ở trong Roma, công vụ các sứ đồ đoạn 16. Công vụ các sứ đồ đoạn 16, câu số 1. Đây đề cập với Timôthê đây. Phao-lô tới thành Đẹp-rơ và thành Lít-rơ, nơi đó thành mà Timôthê được dưỡng dục. Nơi đó có một môn đồ tên là gì? Timôthê, con của một người đàn bà. Người đàn bà đảo gì? Giuđa đã tin. Và cha thì là người gì? Người Gơ-rết. Có nghĩa là không phải là người trong đảo. Nghĩa là hai người quen nhau, lập gia đình, rồi sanh đẻ ra Timôthê. Nhưng mà mẹ của Timôthê là người gì? Là người Giuđa, người theo Chúa Giê-xu sau đó. Khi nghe giảng đạo bởi các môn đồ của Chúa và sứ đồ Phao-lô thì họ tin Chúa. Cho nên khi mà sứ đồ Phao-lô đến thành Lít-rơ và Đẹp-bơ thì biết rằng có một ông mục trung tín, một người trẻ tuổi, rất trẻ, lúc đó khoảng mười mấy tuổi, 17, 18 tuổi Timôthê. Sứ đồ Phao-lô rất ngạc nhiên một người trẻ tuổi mà trung tín như thế. Timôthê đã nghe những câu chuyện trong Kinh Thánh. Timôthê đã nghe bà nội mình và mẹ mình nói về Chúa Giê-xu, nghe về luật pháp, nghe tất cả, mà chứng kiến được đời sống của sứ đồ Phao-lô nữa. Chuyện gì xảy ra cho sứ đồ Phao-lô quý vị đã biết. Và chính họ đã hiểu điều này. Quý vị lật tới tôi với công vụ các sứ đồ đoạn 14, ngược lại hai đoạn. Công vụ các sứ đồ đoạn 14, câu số 10-19. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu số 19 nói rằng bây giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Ok, chúng ném đá Phao-lô tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ tưởng nhóm đương nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào thành. Timôthê đã chứng minh một người đi giảng đạo bị ném đá. Timôthê đã chứng minh mà những người hy sinh lo công việc của Chúa. Vì nhớ lại là những gì bà nội mình và mẹ mình đã dạy đến. Cho nên điều rất quan trọng là khi một người mẹ uống nắng con khi mà tuổi còn sơ sinh, rất quan trọng, thương bà chị em. Đôi khi mà tôi nêu cái đó ra, tôi tự hỏi tôi và gia đình tôi có uống nắng con cái của tôi như thế hay không? Chúng ta càng phải uống nắng thì mới có được Timôthê như thế ngày hôm nay. Chúng ta hãy xem rằng thời gian mà cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy một người mẹ dành thời giờ là thời gian của mình. Thời gian của mình để dưỡng dục. Quý vị cùng với tôi ở lật ở trong 1 Tê-lô-xôn-ca đoạn 2 câu 7. 1 Tê-lô-xôn-ca đoạn 2 câu 7 được chép như thế nào? Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vì săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Sứ đồ Phao-lô so sánh một người đi giảng đạo cũng so sánh giống như một người mẹ dưỡng dục con mình. Dưỡng dục con mình ở trong đạo. Nếu quý vị và tôi muốn dưỡng dục con mình trong đạo, chúng ta phải cần dành thời giờ. Không có thể nào mà chúng ta mỗi ngày sáng sớm tới chiều tối và chỉ cầu nguyện mà thôi. Chúng ta dành thời giờ đọc kinh thánh, kể chuyện, cho chúng sách về đạo càng ngày càng đông. Tôi không biết bao nhiêu các cha mẹ ở đây đã cho con mình sách đạo để đọc. Mở tủ sách của quý vị ở nhà đó để con mình đọc, bao nhiêu sách nói về đạo. Ngoài ra cuốn kinh thánh, còn cái sách nào nữa không? Đâu có sách nào không? Học về toán lý hóa không? Còn sách nào đạo đâu? Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải trao dồi. Tôi thấy rằng mỗi lần mà tôi dẫn con cái tôi vô mà cái chỗ mà bán những sách đạo á, đôi khi nó chúng không thích, chúng ta tìm những sách đạo để mua cho chúng để đọc. Do nó coi phim đạo, chúng ta cần phải giới thiệu chúng về lẽ đạo đó. Điều đó rất quan trọng. Cho nên khi một người mẹ dìu dắt con từ nhỏ, hướng dẫn chúng để chúng biết. Cái điều thứ hai, người mẹ đó không phải chiều dắt một cách êm dịu và nên biết rằng là con của mình là một món quà quý nhất mà Đức Chúa Trời giao cho. Chúng ta hãy xem trong sách Thi Thiên 127. Thi Thiên 127 được chép như thế nào? Thi Thiên 127 câu số 3. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh nói sao? Con cái mà là gì? Là cơ nghiệp, là món quà rất tốt cho chúng ta. Chúng ta không có thể nào mà nghĩ là con cái làm những cái gì mà làm cho chúng ta bận rộn hay là cũng chúng ta việc phải làm. Đây là một cơ nghiệp mà tiếp tục nói tiếp. Nhớ nha, bà nội của Timôthê và mẹ của Timôthê như thế mà Timôthê ngày hôm nay được đức tin là tại vì cơ nghiệp mà Chúa đã ban phước cho. Quan trọng là con của chúng ta, cháu của chúng ta như thế nào, còn bước đứng chân theo Chúa hay không, còn giữ vững đức tin mà chúng ta đã biết được ngày hôm nay hay không, đúng không? Rất quan trọng. Không phải là chuyện thường. Ngày hôm nay rất nhiều hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, rất nhiều người già đi nhà thờ, nhưng mà nơi tới thế hệ sau thì chuyện gì xảy ra? Nó mất mát rất nhiều. Nhiều hội thánh ngày hôm nay phải đóng cửa vì không đủ tín đồ để nhóm. Ngày hôm nay rất nhiều nhà thờ phải tụ lại, giống như 3 nhà thờ đóng cửa, 2 nhà thờ còn 1 nhà thờ kéo hết vô 1 nhà thờ. Tại sao? Tại vì những người cha mẹ đã sống một đức tin vững chắc, nhưng mà con cái ngày hôm nay của chúng ta không còn trong nhà thờ nữa. Đó là lý do. Cho nên chúng ta học được bài học đây là muốn hội thánh được phát triển, muốn xã hội được tốt đẹp là chúng ta cần phải uống nắng con cháu của chúng ta. Tôi biết rằng tôi cũng đề cập điều này và lặp đi lặp lại một cái tư tưởng này. Chúng ta sống trong xã hội này rất khó uống nắng con cái. Chúng ta có thể nói nhiều lần, chúng ta có thể mà kêu gọi đi nhà thờ rất nhiều lần mà chúng không đi. Nhưng mà thương bà chị em, có thể rằng chúng ta chưa uống nắng nó từ nhỏ. Nếu chúng ta còn có con nhỏ, những ai phụ huynh mà có con nhỏ, tôi thấy một số gia đình trẻ này, con nhỏ là bắt đầu bây giờ, chứ không phải khi mà nó trưởng thành rồi mới bắt đầu uống nắng. Từ nhỏ là đưa vô trường đạo rồi. Thưa bà chị em, có người nói là tại sao mà đồng tiền lương tôi bao nhiêu mà đưa hết 4 đứa con vô trường đạo? Tại vì thấy uống nắng rất quan trọng. Không thể nào mà thứ bảy học đạo mà không, mỗi ngày phải học đạo. Mà một lần nữa, không phải dành cho trường học không á, không phải dành cho trường học không, nhưng mà về nhà chúng ta lấy kinh thánh chúng ta dạy cho chúng nữa. Nếu chúng được uống nắng từ nhỏ thì sau này Kinh Thánh nói rằng nó sẽ không bỏ con đường nó đi. Dù nó bỏ đi nữa, Kinh Thánh nói sao? Chúng sẽ trở lại. Thống kê ngày hôm nay cho biết rằng các đứa trẻ mà học Kinh Thánh mà làm pháp báp têm trước khi tuổi thanh niên mà ra đời đó, dù nó bỏ đạo nhiều phần trăm á, là một số đứa nó sẽ trở lại đạo, thì phải nhớ lại cái nguồn gốc mà nó được uống nắng. Mà những đứa mà không học đạo, không làm pháp tem thì hầu như nó ra ngoài đời rồi nó mất luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng quan trọng học kinh thánh và pháp tem trong nhà thờ, uống nắng không phải là chuyện tầm thường quý vị. Mà ngày hôm nay tôi đã thấy rằng một số thanh niên mà bỏ đạo, đa phần chúng ta và xã hội hoặc nhà hội thánh không uống nắng từ nhỏ, không đặt cái viên gạch nền tảng chắc chắn từ nhỏ. Cho nên đây cái đó là món quà chính của chúng ta. Ở trong Thi Thiên 128 câu số 6 nói rằng: nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Cái tư tưởng ở David muốn nói đây là nguyện là chúng ta được thấy con cháu của mình. Có nghĩa là sao? Thấy con cháu của mình vẫn còn ở trong đạo. Cha mẹ tôi thấy tôi ở còn trong đạo, cha mẹ mừng lắm. Nhưng mà cha mẹ tôi còn muốn thấy con cháu của mình ở trong đạo nữa. Đúng không? Cho nên điều đó rất quan trọng ở trong đời sống chúng ta, ở trong tín ngưỡng của chúng ta, phải nhớ điều đó. Và cái điều thứ ba mà một thêm nữa tôi muốn chia sẻ là chúng ta hướng dẫn chúng từ nhỏ. Tôi lật lên lại một số kinh thánh nữa mà chúng ta đã nói ở trong Châm Ngôn đoạn 1. Châm Ngôn đoạn 1 câu 8. Châm Ngôn đoạn 1 câu 8 nói rằng như thế nào? Châm Ngôn đoạn 1 câu 8: hỡi con, hãy nghe lời khuyên của cha và chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Nếu mà người mẹ không dạy, làm sao biết được phép tắc? Châm Ngôn đoạn 6 câu 20 cũng đề cập một cái tư tưởng tương tự. Châm Ngôn đoạn 6 câu số 20: hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ phép tắc của mẹ con. Cho nên những phép tắc đó rất quan trọng, chúng ta uống nắng và chúng ta ghi tạc vào lòng của chúng. Cho nên ở trong sách Thi Thiên 119 mà câu mà tôi rất quen thuộc, tôi rất thích là, xin lỗi, đoạn về Châm Ngôn ở trong Thi Thiên 119 câu số, Thi Thiên 119, quý vị cùng với tôi là cái Thi Thiên 119 là một đoạn dài nhất trong Kinh Thánh, và câu số 9 đến câu số 11. Thi Thiên 119 câu số 9: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Câu số 10: tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Nhớ nha, đề cập với vấn điều răn của Chúa. Câu số 11: tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Làm sao đứa trẻ có thể giấu lời Chúa trong lòng chúng nếu mà cha mẹ không hướng dẫn, nếu mà cha mẹ không đọc? Tôi nhớ rằng là khi mà thường chiều thứ sáu mà có một cái dịp lễ bái gia đình, thì lúc nào gia đình của tôi là bắt tất cả cha mẹ con cái như vậy đó đọc thuộc lòng 10 điều răn, lặp đi lặp lại cho chúng nhớ bằng tiếng Anh cũng như bằng tiếng Việt. Đó là những cái phương pháp chúng ta giấu lời Chúa trong lòng của chúng, giấu lời Chúa trong lòng của chúng. Cho nên lẽ thật rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta giấu lời Chúa không phải là một người mẹ mà giấu lời Chúa lâu lâu mới đọc một lần, nhưng mà thường xuyên ôn đi ôn lại. Quý vị là cái trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu đến 6 đến câu số 9, đây là những người Giu-đa thường đọc đoạn này, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 6 đến câu số 9: và tất cả điều răn của Chúa họ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để nhớ trong lòng. Có bao giờ quý vị đọc Kinh Thánh lặp đi lặp lại chúng ta thuộc điều đó không? Chúng ta học một loạt bài giảng về vấn đề một cái tô đoạn 13 về tình yêu thương, chúng ta học về 10 điều răn, cứ lặp đi lặp lại, càng ngày chúng ta thuộc lòng điều đó thì nó uống nắng đời sống của chúng ta. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 á, thì nói về gì? 10 điều răn. Mà Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 á, thì đề cập chúng ta làm gì với 10 điều răn đó. Chúng ta đọc đây là Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu số 6: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ăn cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nhằm nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đây, người Do Thái, người Giu-đa cách rõ ràng cái cách mà họ, cái phương pháp dạy đạo. Uống nắng từ nhỏ, bất cứ nơi nào cũng đọc lời Chúa. Khi mà tôi đi, có dịp mà đi viếng thăm ở bên vùng đất thánh, vì tôi thấy những người Do Thái lúc nào họ cũng cầm kinh thánh đi hết đó. Lúc nào họ cũng giữ kinh thánh ở trong tay hết đó. Lúc nào không có cầu nguyện hết đó. Cho nên tôi thấy lời của Chúa họ giấu càng ngày ở trong lòng của họ. Đó là phương pháp dạy đạo. Thương bà chém, chúng ta có học được cái điều đó hay không? Làm sao mà chúng ta học điều đó? Có nghĩa là tất cả khi nào, lúc nằm, lúc đi, lúc nào trỗi dậy, lúc nào cũng có lời Chúa hết. Chúng ta nghe được lời Chúa trong xe, chúng ta vào học đường cũng nghe lời Chúa, chúng ta vào nhà thờ cũng biết lời Chúa, chúng ta thấy ai cũng có dịp cầu nguyện. Đó là cái phương pháp chúng ta uống nắng. Về vấn đề về nhà như thế nào? Về nhà là như thế nào? Là nó giữa, giống là sao? Là phải viết trên cái cột nhà và trên cửa người. Trong nhà đều thấy được răng của Chúa. Thường thường chúng ta trong nhà chúng ta treo những bức hình quý giá, phải không? Đẹp đẽ, những bức tranh cổ điển, và chúng ta cho đó là một mỹ thuật. Nhưng mà quý vị biết người Do Thái làm gì không? Họ khắc kinh thánh lên nhà, bức tường. Họ treo những 10 điều răn. Quý vị thấy nhà thờ chúng ta không? Khắc cái lời Chúa không? Đó là cái phương pháp mà Chúa dạy. Nơi đâu thức dậy hay ngồi xuống đều thấy cầu kinh thánh của Chúa hết. Khi mà tôi đọc đến đây tôi mới nghĩ lại là trong nhà của tôi là có bao nhiêu lời của Chúa được đặt ở trên tường. Bao nhiêu lời của Chúa treo ở trên cửa nhà, hay là treo những hình ảnh, hay là một số nhà không có treo cái gì hết. Tôi nghĩ rất tốt, tuy rằng chúng ta không thấy một điều gì, thấy đơn sơ, nhưng mà quý vị cứ mua những cái câu kinh thánh. Ở Việt Nam nó bán nhiều lắm. Cứ mua rồi mình cứ treo. Rồi nhiều thấy đó nó, rồi kêu con hay gia đình đọc những câu đó. Thường xuyên chừng nào tốt nấy. Có thể tôi đọc tới đây cho chắc là hôm nào nhà thờ chúng ta có một cái thi đua gì, chúng ta tặng những cái bức tranh về câu kinh thánh hơn là bức tranh khác. Đúng không? Hay là cái DVD hay là cuốn sách. Quý vị càng nhiều bức tranh để treo trong nhà về câu kinh thánh. Càng nhiều chừng nào tốt cho nó, đó là cái phương pháp uống nắng. Cho nên chúng ta chỉ không giấu lời Chúa, nhưng mà chúng ta cũng biết lời Chúa. Ngoài ra đọc kinh thánh, quý vị biết làm gì nữa không? Ngoài ngày xưa mà người ta đi nhà thờ đó, quý vị biết. Ngoài ra người ta cầm kinh thánh để đi nhà thờ, quý vị biết họ cầm kinh thánh cuốn gì nữa không? Thánh ca, amen. Lúc nào đi nhà thờ cũng có hai cuốn hết. Cuốn kinh thánh và cuốn thánh ca. Có nghĩa là sao? Chúng ta nên thường xuyên hát thánh ca. Ở nhà quý vị có hát không? Nếu không biết hát, quý vị có nhận nhạc lên không? Hay là quý vị có vào buồng tắm rồi quý vị tự nhiên mà mở lên thích hát không? Thương bà chị em, đó là chúng ta cần hát nhiều. Là những lời hằng sống nó nằm ở trong thánh ca. Những lời hát đó, chúng ta càng đi hát lại, chúng ta nhớ đến nó. Và chúng ta chỉ dạy con cái chúng ta cũng tập hát. Tập hát nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đó là một cái phương pháp chúng ta giấu lời Chúa trong lòng của họ. Không chỉ đọc kinh thánh không, không phải thuộc lòng những câu lời hứa của Chúa, nhưng mà hát. Và quan trọng là chúng ta dành những thời giờ ngồi xuống kể những câu chuyện, những nhân vật ở trong kinh thánh. Chúng mới nhớ đến. Cho nên nếu mà quý vị và tôi cứ 5 lần 7 lượt nói là con đi nhà thờ nha, hãy nhớ nha. Tôi nghĩ điều đó có thể làm cho quý vị nản lòng. Mỗi lần tôi gặp em của tôi nói rằng nhớ đi nhà thờ nha, tôi nghĩ chúng ta có thể nói nhiều năm mà chúng ta không thấy hiệu quả thì chúng ta cần phải làm gì? Phải sửa đổi cái phương pháp. Đúng không? Quý vị bậc phụ huynh, cha mẹ ở đây có không? Có con cái của mình mà hiện bây giờ chúng ta muốn đi nhà thờ mà không có mặt không? Có không? Có chứ. Sao bữa nay quý vị im quá? Có không? Có thể là quý vị hơi buồn. Tôi cũng vậy nữa. Tôi thấy nếu mà gia đình tôi hay là em tôi không đi nhà thờ tôi buồn lắm chứ. Nhưng mà có thể nhiều năm tôi cầu nguyện, nhiều năm kêu gọi, nhưng mà tôi học đến đây rồi thấy là mình phải thay đổi phương pháp. Chúng ta phải kể chuyện, chúng ta đọc kinh thánh, hay là có thể cô Thanh về viết một lá thư, viết câu cầu kinh thánh cũng được. hay là khi ngồi bàn ăn kể một câu chuyện nào nhân vật trong Kinh Thánh. Đó là lời của Chúa. Đúng, chúng ta kêu gọi nhiều lần, chúng ta hướng dẫn, nếu chúng không nghe, chúng ta dùng Kinh Thánh. Ngoài ra cầu nguyện. Ông bà Liêm đồng ý không? Ông bà Liêm có con, có cháu, có chắc nữa. Và biết bao nhiêu người mình muốn theo Chúa, phải không? Chỉ có dùng lời của Chúa kể những câu chuyện đó. Đôi khi lấy những truyền đạo đơn tặng cho chúng. Để con mình bận, phải không? Lấy những truyền đạo đơn, ông Liêm trong nhà cứ đưa cho chúng, bữa nay ba tặng cho con một truyền đạo đơn này. Ba không có tiền tặng con, nhưng ba tặng cho con truyền đạo đơn này. Hay là sáng nay mẹ đi làm, hay con đi học, mẹ có thể viết một câu Kinh Thánh này, mẹ muốn tặng cho con. Quý vị làm điều đó được không? Rất đơn giản, không tốn kém, nhưng mà quý vị thường xuyên tặng những câu Kinh Thánh, kể những câu chuyện và hát những bài thánh ca. Những điều đó sẽ giúp đỡ con của chúng ta được uống nắng theo Chúa. Tôi không nghĩ là bà nội của Timothy hay là mẹ Timothy là cái đẩy cho con cái. Timothy muốn học thì học, muốn theo Phaolô lúc nào thì theo, muốn ra ngoài đường nghe giảng đạo lúc nào học, không. Chính những bà mẹ ấy đã dành thời giờ uống nắng thương bà chị em. Mà khi tôi đọc đến câu Kinh Thánh này và những điều trong đây, chính bản thân tôi cũng đau buồn là có bao nhiêu thời giờ tôi uống nắng con cái của tôi trong Chúa. Nếu chúng ta không uống nắng thì xã hội sẽ uống nắng chúng. Quý vị đồng ý được không? Nếu chúng ta không uống nắng thì thế gian này sẽ uống nắng chúng. Tôi muốn chấm dứt lời chia sẻ hôm nay. Quý vị và tôi có thể nghe nhiều lời của Chúa, cái quan trọng là chúng ta có thực hành được hay không. Tôi nghĩ những điều mà tôi muốn nêu ra sáng hôm nay, tôi nghĩ không khó. Tôi nhìn xuống thấy rằng một số thanh niên không được những người cha mẹ biết về đạo để uống nắng. Và tôi rất khâm phục là Chúa ban phước cho chúng đã theo đạo. Nhưng những người còn lại đã theo đạo lâu năm, có con cái, có cháu. Cái câu hỏi là chúng ta làm gì để uống nắng chúng? Chúng ta làm gì? Chúng ta có thể bắt đầu một cách đơn giản được hay không? Cầu nguyện cho con mình trước khi đi học. Tôi khi mà tôi soạn bài giảng, tôi nghĩ đến sáng khi mà vợ tôi chở con của tôi đi học đó, thì tôi lạ lẹ cho con ra cửa, đưa cặp táp hay là nó đem đồ ăn sáng, đồ ăn trưa đầy đủ. Rồi tôi đóng cửa, tôi lo công việc của tôi. Thì mẹ con cứ lái xe đi học. Cái tôi ngồi tôi nghĩ rằng tôi có dịp cầu nguyện cho chúng trước khi đi học hay không? Tự nhiên tôi sực nhớ lại, tôi nói thôi, trước khi lái xe đi, cha muốn cầu nguyện cho các con và cầu nguyện cho mẹ đi làm. Tự nhiên sau cái cầu nguyện một phút, tôi thấy cảm động, cảm tạ ơn Chúa là chính tôi đã quan tâm đến đời sống tâm linh của chúng. Một cái cử chỉ rất đơn giản, mình cầu nguyện cho chúng trước khi ra cửa. Có thể tôi tiếp theo những gì mà người Giuđa đã làm, viết những câu Kinh Thánh để tặng cho chúng. Viết những câu Kinh Thánh rất đơn giản trong lá thư quý vị đã viết cho con của mình. Đôi khi quý chúng ta nói nhiều lần chúng không nghe, hay là họ không để ý đến. Nhưng mà đôi khi quý vị thay đổi cái phương pháp viết một lá thư, hay viết một cái cạc, tặng một câu Kinh Thánh. Tặng một câu Kinh Thánh. Một số cha mẹ ở đây có con ở xa, viết một cái cạc, tặng một câu Kinh Thánh. Nếu con cái ở gần, viết một câu Kinh Thánh để trên bàn trước khi chúng ăn, khi chúng đọc. Thương bà chị em, chúng ta bắt đầu từng bước rất nhỏ để chúng bắt đầu biết được đạo của Chúa. Quý vị đồng ý chúng ta làm được điều đó không? Tôi thấy cô Quỳnh Anh ở đó, có con có cháu, có những điều chúng ta không buồn, không vui, chúng ta chỉ tặng câu Kinh Thánh thôi, thì Chúa có thể dùng điều đó uống nắng chúng. Sáng hôm nay những điều đơn giản mà quý vị, tôi không cần phải nói, quý vị cũng đã biết, chúng ta có thể thực hành những điều rất đơn giản, dễ dàng. Quý vị làm được không? Có ai làm được? Quý vị cùng với tôi giơ tay lên. Quý vị muốn giơ tay lên nói rằng tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Mình cũng có cháu mà làm cũng được, phải không? Không phải có con không? Ai có cháu cũng quan tâm hết. Nếu chúng ta đã quyết định thì tôi muốn cầu nguyện cho quý vị, chính ngày hôm nay trở đi chúng ta sẽ thực hiện. Quý vị đồng ý không? Một điều rất đau buồn nhất Nếu mà vì những các bạn trẻ mà có gia đình rồi đó, nhìn những người lớn tuổi mà họ đang than khóc khi con của họ không trong nhà thờ, nhìn nào đó thì quý vị sẽ bắt đầu bây giờ. Đúng không? Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Quý vị nhắm mắt, tôi sẽ nhận lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa. Sáng hôm nay những đề tài rất đơn giản chúng con đã biết, nhưng chúng con cầu xin Chúa giúp đỡ chúng con thực hành. Nhìn xuống nhà thờ, chúng con thấy rằng các con, các cháu của chúng con không có mặt trong nhà thờ. Đó là một điều rất đau buồn. Và Chúa ở trên trời còn đau buồn hơn nữa. Vì thời gian chúng con đã bỏ qua không có uống nắng các người trẻ con theo bước chân Chúa. Nhưng mà Chúa nói rằng không có trễ nải đâu, còn thời gian thì giúp đỡ chúng con để dùng thời giờ còn lại viết những bức thư, tặng những câu kinh thánh, tặng những dĩa nhạc cho chúng nghe và cầu nguyện cho chúng. Không phải cầu nguyện riêng tư trong phòng chúng con khi mà chúng con trước khi đi ngủ, nhưng mà chúng con gặp chúng con xin nói rằng dành thời giờ cầu nguyện 1-2 phút để cho chúng biết rằng chính các bậc cha mẹ để quan tâm đời sống con cái của mình. Một điều vui mừng nhất trong mỗi một chúng con đây là thấy con của chúng con trở lại cùng với Chúa. Một điều vui mừng nhất khi thấy con cái của chúng con đã không bỏ Chúa. Đó là điều rất vui mừng. Xin Ngài gìn giữ chúng con, gìn giữ hội thánh này để thực hành những gì chúng con sống và thực hiện những gì mà chúng con được học hỏi, để hội thánh của chúng con không chỉ phát triển nhưng mà được bền vững nữa. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.